Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số. Quý 1 tỉnh Bắc Ninh thu hút hơn 4,7 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước về thu hút FDI. Bắc Ninh có 3 học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực. Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 2 tháng 4, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ngành liên quan. Năm 2022, Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành 6 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm Trung du miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. Sau thời gian thực hiện, 6 nghị quyết đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong vùng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều địa phương đã vươn lên trở thành cực tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và của cả nước. Tại hội nghị, đại diện các bộ ban ngành địa phương tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ rõ những mặt lĩnh vực còn tồn tại hạn chế và đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù giúp từng vùng địa phương phát triển trong những năm tiếp theo. Tham luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh hiện là địa phương có nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2025 đạt trên 522.000 tỷ đồng. Tăng trưởng GDP đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và là một trong 6 tỉnh thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2025. Thu hút vốn đầu tư FDI và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu luôn ở vị trí top đầu cả nước. Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh xác định trở thành cực đô thị động lực của vùng thủ đô mở rộng, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics, thương mại, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa du lịch vùng Kinh Bắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung điều chỉnh một số nội dung nhằm thể chế hóa rõ hơn định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Tôi cũng đề nghị điều chỉnh cụm từ tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để tăng trưởng sẽ là gồm 4 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Vì sao chúng tôi nêu vấn đề này? Thì báo cáo công chí là đến giờ này thì 4 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, Quảng Ninh thì đã về cơ bản kết nối giao thông cả đường không, đường sắt tốc độ cao, đường cao tốc và đường thủy. Khi sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành thì đây sẽ là một sân bay có thể gọi là một trong top sân bay lớn nhất và hiện đại nhất thế giới, với quy mô đến 50 triệu hành khách một năm và 2,5 đến 3,5 triệu tấn hàng hóa trong một năm. Và từ Bắc Ninh sẽ kết nối đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao và đường cao tốc đến Hà Nội, đến Hạ Long. Và theo định hướng của đồng chí Thủ tướng Chính phủ thì sẽ quy hoạch cái đường tốc sắt ở đường cao tốc từ Bắc Ninh ra Bình về Hải Phòng. Đề nghị điều chỉnh cụm từ xây dựng tam giác động lực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thành trung tâm chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo, logistics thông minh của khu vực Đông Nam Á. Nội dung này thì tôi cũng đề xuất là cho Bắc Ninh vào trong cái top này. Tức là giờ này Bắc Ninh hiện nay đang là một trung tâm sản xuất điện tử bán dẫn lớn nhất khu vực, với quy mô và các nhà đầu tư rất lớn. Thế là cái đề nghị ban soạn thảo cũng bổ sung. Và đây cũng là cái động lực để Bắc Ninh phát triển. Trong mục 4 dự thảo kết luận ấy, thì cũng đề nghị dự thảo của kết luận hôm nay cũng đưa Bắc Ninh, tức là xây dựng khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Bắc Ninh. Tôi xin phép là Bắc Ninh với Hải Phòng tạo ra hai một cái khu trung tâm thương mại tự do lớn để tạo ra cái tăng trưởng mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Ban chính sách chiến lược Trung ương sẽ nghiêm túc tiếp thu chất lọc để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đồng thời nghiên cứu tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để phát huy tốt tiềm năng lợi thế của từng địa phương, từng vùng trong phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 4, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn VNPT. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và Tập đoàn VNPT. Giai đoạn 2021-2025, hợp tác giữa Bắc Ninh, Bắc Giang trước sắp nhập và Tập đoàn VNPT đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành toàn bộ nội dung đã ký kết. Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, phủ rộng 100% xã phường, từng bước triển khai mạng 5G, nâng cao chất lượng kết nối số. Các nền tảng phục vụ chính quyền điện tử, chính quyền số được triển khai hiệu quả. Nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông phát huy tác dụng rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được chú trọng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, hợp tác trong giai đoạn tới cần đi vào thực chất, tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể, tạo ra kết quả rõ ràng. Trong đó, VNPT sẽ phối hợp đẩy nhanh triển khai hạ tầng số, trọng tâm là phủ sóng 5G tại sân bay Gia Bình, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu, đặc biệt giữa khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nhằm hình thành các chuỗi giá trị và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Khẳng định thỏa thuận lần này là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới với yêu cầu cao hơn. Ông cũng bày tỏ ấn tượng trước quyết tâm cao của tỉnh Bắc Ninh trong thúc đẩy chuyển đổi số. Tập đoàn VNPT cam kết sẽ tập trung nguồn lực, cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến hiện đại, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên cần hướng tới thực hiện thành công các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực là thế mạnh của VNPT, tăng cường phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục hỗ trợ Bắc Ninh trong phát triển hạ tầng số, phủ sóng 5G, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị các nội dung thỏa thuận cần sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án với mục tiêu sản phẩm rõ ràng, có định lượng, đồng thời tăng cường rà soát, đánh giá định kỳ các nội dung đã triển khai, kịp thời bổ sung các nhiệm vụ phát sinh phù hợp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn VNPT trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 trên 6 lĩnh vực trọng tâm gồm phát triển hạ tầng, nền tảng tạo nền móng cho chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sugar International Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ 3 nhằm nắm tình hình sản xuất đời sống việc làm của người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sugar International Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử, được thành lập năm 2020, hiện có khoảng 1.300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Mặc dù chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới và biến động thị trường, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu, đồng thời chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến việc làm và thu nhập của công nhân. Đồng chí cũng biểu dương tổ chức công đoàn cơ sở đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động. Đồng thời đề nghị thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.
Xã Bố Hạ tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đình Chùa Bố Hạ năm 2026. Tới dự có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. đình chùa Bố Hạ là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Các hoạt động thờ tự, lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình yên. Quần thể di tích mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống Bắc Bộ, kết cấu hài hòa, bền vững, phản ánh trình độ kỹ thuật và mỹ thuật của cha ông, đồng thời lưu giữ nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc. Với những giá trị tiêu biểu đó, năm 1991, chùa Bố Hạ được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 1990, đình Bố Hạ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội đình chùa Bố Hạ được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng 2 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao, ân đức của các bậc tiền nhân. Đây là dịp tri ân các vị anh hùng, công thần đã có công dựng nước và giữ nước, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ngày nay lễ hội được tổ chức quy mô trang trọng, ngoài phần tế lễ, cung nghinh, rước thánh, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt là các trò chơi dân gian như đánh cờ, múa kỳ lân, kéo co, leo cầu kiều và nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch địa phương.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Sơn vừa tổ chức lễ hội truyền thống và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Hữu Sản. Tới dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn và du khách thập phương. Đình Hữu Sản là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng dân cư thôn Sản. Di tích được khởi dựng từ thời Nguyễn thế kỷ thứ 19, trải qua nhiều lần tu bổ tôn tạo nhưng vẫn giữ được dáng vẻ kiến trúc truyền thống. Đình là nơi thờ mật quận công Vi Đức Thăng, vị tướng có nhiều công lao trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo. Sau khi đất nước giành độc lập, ông được giao trấn thủ vùng An Châu, có nhiều đóng góp trong khai hoang, lập ấp, ổn định đời sống nhân dân và xây dựng lực lượng bảo vệ địa phương. Với những công lao đó, ông được nhân dân tôn kính, lập đình thờ phụng. Hàng năm lễ hội đình Hữu Sản được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 2 âm lịch, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng quan trọng của nhân dân trong vùng. Với vị trí gần các điểm du lịch, sinh thái như Khe Rỗ, Đồng Cao, di tích đình Hữu Sản có nhiều tiềm năng kết nối phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với du lịch sinh thái. Năm 2025, đình Hữu Sản được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đã trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Hữu Sản cho đại diện xã Vân Sơn. Trong không khí trang trọng của lễ hội, các đại biểu và nhân dân cùng tham gia lễ rước bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và dâng hương tại đình Hữu Sản. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia cổ vũ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa có kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 79 ngày 6 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Tại kế hoạch đã xác định rõ các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cũng như nhóm giải pháp tổ chức thực hiện. Để cụ thể hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, tỉnh Bắc Ninh xác định nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo tiên phong định hướng của kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Tỉnh Bắc Ninh cũng đặt ra một số mục tiêu cụ thể về đất đai, tài nguyên, phát triển kết cấu hạ tầng, thu chi ngân sách, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Các giải pháp chung sẽ được tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tạo lập môi trường cho các khu vực kinh tế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chấm dứt tình trạng thanh tra không chồng chéo, kéo dài không cần thiết. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung cao đối với nhóm giải pháp về đất đai, tài nguyên, tài sản kết cấu hạ tầng, đổi mới điều hành ngân sách nhà nước, thực hiện thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước.
Với nhiều đổi mới trong công tác xúc tiến đầu tư và tích cực hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, trong quý 1 năm nay tỉnh Bắc Ninh vẫn khẳng định là điểm đến hấp dẫn đầu tư. Trong quý 1, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh đạt trên 4,7 tỷ đô la Mỹ vốn quy đổi, đặc biệt ở lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bắc Ninh tiếp tục bứt phá, dự kiến đứng vị trí thứ 3 cả nước sau Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn vốn thu hút đầu tư ở khu vực FDI cũng ghi nhận sự tăng trưởng cao ở nguồn vốn điều chỉnh bổ sung các dự án đang hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thu hút một số dự án công nghệ cao cũng như các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Bên cạnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, làn sóng khởi nghiệp vào địa bàn tỉnh những tháng đầu năm nay tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Nhờ những định hướng chiến lược từ khi nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị được ban hành, tinh thần khởi nghiệp tại Bắc Ninh đang lan tỏa sâu rộng. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 1.900 doanh nghiệp được thành lập mới và 60 chi nhánh văn phòng đại diện, hơn 760 địa điểm kinh doanh với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 53.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt điều chỉnh, Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 52 khu công nghiệp với tổng diện tích 16.138 ha. Tỉnh Bắc Ninh đang rà soát bổ sung vào quy hoạch khoảng 20 khu công nghiệp với diện tích dự kiến trên 5.000 ha. Như vậy, dự kiến sau khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh, phương án phát triển khu công nghiệp trên toàn tỉnh là trên 70 khu công nghiệp. Dự kiến đến nay, toàn tỉnh có 39 khu công nghiệp với 58 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 11.751 ha, trong đó có khoảng 8.116 ha đất công nghiệp và đất hành chính dịch vụ. Diện tích đất đã cho thuê khoảng 4.363 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 53,76%. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 2.240 dự án thứ cấp còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 44.867 triệu USD đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh có 3 học sinh được lựa chọn tham dự các kỳ thi khu vực và quốc tế năm nay. Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh có 15 thí sinh được dự thi vòng 2 chọn các đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế và khu vực. Kỳ thi diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 3 tại Hà Nội với sự tham gia của 194 thí sinh dự thi các môn toán, vật lý hóa học, sinh học và tin học. Kết quả Bắc Ninh có 3 học sinh được chọn tham dự Olympic quốc tế và khu vực. Trong đó thi Olympic quốc tế môn sinh học có 2 học sinh gồm em Thân Đức Chính và em Phùng Quang Hưng, lớp 12 sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Một học sinh được tham dự Olympic vật lý khu vực châu Á là em Tạ Ngọc Minh, lớp 12 lý trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh. Kỳ thi Olympic vật lý châu Á sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 17 đến 25 tháng 5. Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế 2026 dự kiến tổ chức tại Uzbekistan trong tháng 7.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần 2 tháng nữa, hơn 53.000 học sinh lớp 9 trong tỉnh sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Kỳ thi được đánh giá là nóng nhất trong năm với tỷ lệ chọi cao và có sự đổi mới trong cách ra đề. Thời điểm này, không khí ôn luyện tại các nhà trường đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Trường Trung học cơ sở Tiền An năm học này có 310 học sinh khối lớp 9. Nhà trường đang bố trí dạy mỗi môn 2 tiết một tuần vào buổi chiều thứ 5 và thứ 6, ít hơn so với những năm học trước đây. Trong khi cấu trúc đề thi được đánh giá là rộng, do vậy nhà trường đã sớm lên kế hoạch ôn thi thật cụ thể để mỗi tiết ôn thi có trọng tâm, vừa củng cố kiến thức cũ, vừa rèn luyện kỹ năng làm bài theo định hướng mới. Cô giáo Đào Thị Lan, trường Trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Thì chúng tôi cũng đã họp bàn để xây dựng một cái cấu trúc ôn tập cho học sinh, làm sao đảm bảo cho các em có kiến thức đầy đủ khi các em chuẩn bị bước vào kỳ thi vào trung học phổ thông năm học tới."
Bà Trần Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"So với trước đây thì học sinh sẽ gặp khó khăn hơn bởi vì cái thời lượng học ôn rất là ít so với trước, đã giảm một tiết trên một tuần. Và với cái thời lượng kiến thức đó thì các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường đã phải tập trung cao độ ngay từ đầu năm học, đã có kế hoạch ôn tập rất là bài bản và đặc biệt là có kế hoạch cụ thể đối với từng môn và đặc biệt là với những cái chủ đề, những cái bài dạy mà có tính chất nâng cao và tính chất khó thì các thầy cô giáo ở trong cái tổ nhóm chuyên môn ở 3 bộ môn toán văn anh đã sinh hoạt tổ chuyên môn để cùng hội ý, cùng xây dựng cái form chuẩn để dạy cho học sinh."
Trường Trung học cơ sở Suối Hoa có 289 học sinh khối lớp 9. Việc ôn thi cũng đang được cấp rút triển khai ở các môn học toán, văn, anh. Từng tiết học được sắp xếp hợp lý để vừa củng cố kiến thức nền tảng, vừa luyện các dạng đề thường xuất hiện trong kỳ thi. Thầy cô tích cực hướng dẫn học sinh phương pháp làm bài, đồng thời cung cấp đề minh họa, đề mẫu, giúp các em làm quen với cấu trúc mới của đề. Đây là cảm nhận của em Nguyễn Phương Lan, trường Trung học cơ sở Suối Hoa, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh:
"Con thấy năm nay thì sát nhập tỉnh nên là con thấy đề thi nó cũng mở rộng hơn và cũng có nhiều phần kiến thức mà bọn con cần phải được tiếp thu cũng như là học tập hơn ạ."
Cô giáo Vũ Thị Thanh, trường Trung học cơ sở Suối Hoa, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Trong quá trình mà dạy ôn thì nhà trường cũng như là các thầy cô dạy ôn cũng quan tâm sát sao và chỉ đạo tới từng lớp, từng học sinh làm thế nào để học sinh nắm bắt được nội dung kiến thức cơ bản, và cũng như là trong cái tuần vừa rồi Sở Giáo dục có ra cái cấu trúc đề thi lớp 10 thì các cô cũng nghiên cứu thảo luận và cũng ra các đề cho các con làm quen."
Tỉnh Bắc Ninh có 53.000 học sinh lớp 9 năm học 2026-2027. Tỉnh dự kiến tuyển gần 41.000 học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, trong đó gần 31.900 chỉ tiêu dành cho các trường trung học phổ thông công lập và khoảng 9.100 chỉ tiêu cho các trường trung học phổ thông tư thục, 7.200 chỉ tiêu vào lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. các nhà trường đang tập trung đẩy mạnh ôn luyện với hy vọng giúp các em học sinh giành suất vào các trường công lập.
Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai trực tuyến 3 thủ tục hành chính trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2026. Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu trong toàn quân. Tại hội nghị, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã quán triệt, giới thiệu mô hình và các thành phần của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng. Các thủ tục liên quan đến lĩnh vực tuyển sinh quân sự trên hệ thống do Cục Quân huấn nhà trường chủ trì xử lý, hướng dẫn các bước khai báo, tiếp nhận, thẩm định và cập nhật kết quả xử lý hồ sơ, trao đổi thông tin và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện xử lý hồ sơ, quy trình thực hiện trên môi trường số, cách thức cập nhật quản lý dữ liệu thí sinh, đồng thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở. Việc áp dụng hình thức trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho thí sinh và các đơn vị. Thông qua hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2026, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quân đội.
Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, tại Công an xã Tân Yên, mô hình livestream tư vấn hướng dẫn thủ tục hành chính trên nền tảng số đang phát huy hiệu quả rõ nét. Đó là các buổi livestream trực tuyến do lực lượng Công an xã thực hiện, giúp người dân được hướng dẫn thủ tục hành chính ngay tại nhà. Anh Vũ Thế Hải ở xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh là công nhân làm việc theo ca, trước đây thường gặp khó khăn khi sắp xếp thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ khi có mô hình livestream tư vấn hướng dẫn thủ tục hành chính trên nền tảng số, những vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ kịp thời, giúp anh chủ động nắm bắt, từ đó thực hiện các thao tác trên điện thoại cá nhân để yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính dễ dàng hơn, anh Hải nói.
Mô hình livestream như thế này giải quyết hướng dẫn nhân dân chúng tôi về những cái thủ tục hành chính như này là chúng tôi thấy rất hữu ích và tôi rất đồng tình. Tôi cũng mong là các đồng chí là sẽ thường xuyên tổ chức những buổi livestream hữu ích như thế này để chúng tôi có thể thường xuyên theo dõi và chúng tôi có thể giải đáp một số các thắc mắc mà chúng tôi chưa biết.
Được triển khai từ tháng 11 năm 2025, đến nay Công an xã Tân Yên đã tổ chức 7 buổi livestream tư vấn hướng dẫn thủ tục hành chính trên nền tảng số, thu hút trên 30.000 lượt xem. Các buổi phát sóng được duy trì định kỳ vào buổi tối, phù hợp với thời gian sinh hoạt của người dân, không còn phải đi lại nhiều lần hay chờ đợi. Người dân có thể trực tiếp đặt câu hỏi ngay trên fanpage và được cán bộ công an giải đáp cụ thể, sát từng trường hợp. Từ hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội, đăng ký chữ ký số trên ứng dụng VNEID đến các thủ tục về cư trú, cấp đổi căn cước công dân hay giấy phép lái xe, tất cả đều được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Công an xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Và Tân Yên cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của công an cấp xã trên địa bàn tỉnh tổ chức phiên livestream hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, và qua đó thì cũng được đánh giá hiệu quả rất tích cực. Thì trong cái thời gian tới thì lãnh đạo công an xã đã tiếp tục chỉ đạo duy trì tổ chức các cái phiên livestream định kỳ vào khung giờ từ 19 giờ đến 21 giờ 30 vào các buổi thứ bảy hàng tuần để phục vụ bà con nhân dân với phương châm là lấy nhân dân làm gốc, là thước đo hiệu quả cho công tác cải cách hành chính và công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn.
Việc duy trì livestream định kỳ của Công an xã Tân Yên không chỉ là giải pháp hỗ trợ thủ tục hành chính hiệu quả mà còn thể hiện sự đổi mới trong phương thức phục vụ người dân của lực lượng công an nhân dân, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân và vì dân.
Trong 3 tháng đầu năm, du lịch Bắc Ninh ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu, khẳng định sức hút ngày càng lớn của vùng đất Kinh Bắc trên bản đồ du lịch văn hóa. Thống kê 3 tháng đầu năm, tổng số khách du lịch đến Bắc Ninh ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số khách du lịch đến Bắc Ninh ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 32% so với kế hoạch năm 2026. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 132.000 lượt, khách nội địa ước đạt hơn 2 triệu lượt. Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch ước đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 32% mục tiêu cả năm 2026. Kết quả trên có được nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán và Quý I, khi Bắc Ninh liên tiếp tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc, nổi bật là chuỗi sự kiện lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh cùng Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 và hàng loạt lễ hội truyền thống đầu xuân như hội Lim, lễ hội Xuân Tây Yên Tử, lễ hội Đền Bà Chúa Kho thu hút đông đảo du khách thập phương.
Thưa quý vị và các bạn, khép lại trong dư âm sâu lắng và niềm tự hào lan tỏa, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh cùng Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 đã trở thành dấu mốc đặc biệt đối với vùng đất Kinh Bắc. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, sự kiện còn góp phần định vị hình ảnh Bắc Ninh như một điểm đến văn hóa giàu bản sắc, từ việc được UNESCO ghi danh đến công tác tổ chức festival bài bản, chuyên nghiệp, Bắc Ninh thể hiện rõ quyết tâm đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Trong suốt tháng 3, Bắc Ninh trở thành điểm hẹn của những giá trị văn hóa đặc sắc, từ các chương trình nghệ thuật quy mô hoành tráng, không gian trưng bày di sản, các triển lãm chuyên, hội thi dân ca quan họ đến hoạt động thể thao, du lịch, làng nghề, tất cả đã tạo nên một bức tranh lễ hội đa sắc màu, sống động, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Chị Trần Thị Thu Hương, du khách thành phố Huế chia sẻ.
Được tham dự trong một không khí rất là phấn khởi, vui, và đặc biệt là cái đêm khai mạc đón nhận bằng UNESCO thì thật đó là sân khấu rất là hoành tráng, hòa chung với cái niềm vui của người Bắc Ninh. Và cũng mong muốn là trong thời gian tới thì nếu có thể được thì chúng tôi cũng sẽ quay lại Bắc Ninh để tiếp tục khám phá thêm những cái nét văn hóa đặc trưng của vùng đất giàu truyền thống văn hóa hôm nay.
Điểm nhấn của festival không chỉ ở việc trình diễn di sản mà ở cách những giá trị ấy được đánh thức qua chuỗi trải nghiệm sống động. Mỗi không gian, mỗi hoạt động đều mở ra cơ hội để du khách thực sự chạm vào di sản bằng cảm xúc, bằng sự tham gia trực tiếp, từ đó thêm hiểu, thêm yêu và gắn bó với văn hóa Kinh Bắc. Hơn thế, festival đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối cộng đồng từ người dân, du khách đến nghệ nhân, nghệ sĩ, cùng trở thành chủ thể của hành trình di sản, chung tay gìn giữ, tôn vinh và tiếp nối những giá trị bền vững của cha ông. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong cái việc tuyên truyền quảng bá trên hệ thống thông tin đại chúng, trong việc giới thiệu các cái sự kiện lớn của quốc gia quốc tế để giới thiệu đến đông đảo quý khách trong và ngoài nước hiểu được cái giá trị của di sản văn hóa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, để mọi người thêm yêu di sản, thêm yêu văn hóa dân tộc và yêu quê hương đất nước.
Còn đây là cảm nhận của chị Đinh Thị Quyên, du khách thành phố Hà Nội.
Thông qua những cái trải nghiệm thì mình thật sự rất là thích, rất là vui. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ thường xuyên về Bắc Ninh để trải nghiệm các cái nét văn hóa đặc sắc ở vùng ở Bắc Ninh này.
Không dừng lại ở vai trò một sự kiện văn hóa, festival còn được xem là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch. Lượng du khách tăng cao trong thời gian diễn ra sự kiện đã tạo động lực cho các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận tải, thương mại phát triển, góp phần kích cầu kinh tế địa phương. Thành công của festival về miền di sản Bắc Ninh 2026 cho thấy hướng đi đúng đắn khi lấy di sản làm trung tâm để phát triển du lịch. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nói:
Chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố cái 8 cái di sản đã được UNESCO được thế giới vinh danh thì cần phải có tiếp tục có cái chính sách tốt để bảo tồn và phát huy tốt các giá trị của 8 di sản này cùng với các cái di sản khác ở trên địa bàn tỉnh, để chúng ta tiếp tục khẳng định và định vị cái thương hiệu của Bắc Ninh, đó là dựa trên yếu tố di sản văn hóa và lấy di sản văn hóa làm nền tảng để phát triển cái du lịch, gắn cái bảo tồn với phát triển. Thì tôi cho đấy là yếu tố thứ hai. Vấn đề thứ ba là chúng ta cần tiếp tục tăng cường thực hiện tốt các cái chính sách đầu tư thu hút phát triển du lịch dựa trên các cái dự án về văn hóa, thể thao, du lịch. Và trong đó thì chú trọng khai thác yếu tố đẩy mạnh các cái cơ sở, hệ thống dịch vụ, hạ tầng cho phát triển du lịch để nhằm đáp ứng, phục vụ tốt cho các cái du khách khi đến Bắc Ninh, thì đảm bảo là chúng ta khi đến với Bắc Ninh thì sẽ được phục vụ một cách tốt nhất.
Khi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại bằng những trải nghiệm sống động, du lịch sẽ trở thành cầu nối đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Và từ thành công của festival lần này, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch văn hóa, nơi mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi mà còn là sự khám phá và thấu hiểu chiều sâu di sản.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên. Biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.